An Sĩ Toàn Thư. Khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Quyển 3. Bàn rộng để khơi mở và củng cố niềm tin. Chướng ngại của lý còn nặng nề hơn cả tham dục. Những người mù lòa bẩm sinh thì không biết đến hình dạng con voi. Xưa có ông vua một hôm cho tập trung những người bị mù bẩm sinh lại và hỏi: các ông có muốn biết hình dạng con voi hay chăng? Những người mù đều thưa là muốn biết. Vua liền sai người quản tượng dắt một con voi ra trước sân, rồi bảo những người mù ấy cùng đến lấy tay sờ voi. Sau khi họ đã sờ voi xong, vua hỏi: các ông bây giờ đã biết được hình dạng con voi hay chưa? Tất cả đều nói là đã biết. Vua liền bảo họ mô tả. Người sờ mũi voi nói: con voi đầu to đầu nhỏ, giống như cây đàn tì bà. Người sờ dưới chân voi nói: con voi giống như cây cột đình. Người sờ lưng voi nói: con voi giống như cái nhà. Người sờ bên sườn voi nói: con voi giống như tấm vách. Người sờ tai voi nói: con voi tròn mỏng như cái sàn. Người sờ đuôi voi nói: con voi giống như cái chổi lớn. Những người mù ấy mỗi người tin theo một cách, ai cũng cho rằng mình nói đúng, ra sức tranh cãi không thôi với những người khác. Họ cãi nhau không ngừng cho đến cuối cùng xông vào đánh nhau. Nhà vua liền cười nói: các ông đều chưa biết được hình dạng con voi. Người nói cây đàn, đó là mũi voi. Người nói cột đình, đó là chân voi. Người nói cái nhà, đó là lưng voi. Người nói tấm vách, đó là sườn voi. Người nói cái sàn, đó là tai voi. Người nói cái chổi, đó là đuôi voi. Những người mù nghe vua nói, tuy không dám cãi lại, nhưng trong lòng vẫn tin rằng chỗ sờ biết của mình là chính xác không sai. Hết sức oán hận những người khác đều đã nói sai về con voi. Do đó nên những người mù này suốt đời không thể nào biết được chính xác về hình dạng con voi. Ví như trước đó, đừng cho họ lấy tay sờ biết về con voi. Hẳn là chỉ cần mô tả đôi lời đã có thể giúp họ biết được hình dạng con voi như thế nào, đâu đến nỗi phải có sự tranh chấp không thôi. Chỉ vì một khi đã có được sự mô phỏng của riêng mình, những người ấy đều cho rằng tự mình đã thể nghiệm được chính xác điều ấy bằng tay, hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ nữa. Liền đem cái biết ấy cố kết thành một định kiến kiên cố trong tâm, không thể nào xóa bỏ đi được. Cho nên, người không đọc sách Nho, nếu được nghe dạy pháp môn tịnh độ, thì cho dù chưa tin nhận, cũng không đi đến mức phỉ báng. Nhưng một khi đã đọc qua ít nhiều sách vở Nho gia, liền cho đó là chân lý chính xác nhất, dựa vào cái biết hạn hẹp của mình mà huynh hoang tự đắc, cho rằng pháp môn tịnh độ kia bất quá cũng chỉ là những lời dạy của riêng nhà Phật, không sánh được với thánh hiền Nho gia. Vì thế mà những lời thành thật lại bị xem như thuyết hoang đường, nước cam lộ quý báu lại bị xem như rượu độc. Vì thế mới nói rằng sự chướng ngại của lý lẽ cố chấp còn nặng nề hơn cả tham dục.